Lại chuyện cái lưỡi. Cô Bèo hỏi vợ, thằng cáo vẫn không tới. Mất mặt luôn, biệt luôn. Cô Bèo gầm gừ. Cái thằng Đoạn Hậu hôm kia nghe nó chụp trúng một cái ổ gà rừng tới chục con. Tôi đinh ninh hôm nay nó tới với tệ nhất cũng vài con gà giò. Làm tôi cứ nằm đợi không dám bỏ đi đâu. Vậy mà... Cô bỏ lửng câu nói, nói hoài cũng chỉ bấy nhiêu đó, chẳng những nhàm còn nhảm nữa. Ví dụ như Đoạn Hậu, thành thật mà nghĩ, chỉ nghĩ thầm thôi thì sao lại chửi nó là Đoạn Hậu, mình có làm ơn gì nó đâu. Nó sợ mình, nó nịnh mình thì nó cho quà cáp, bây giờ nó không cho nữa có nghĩa là nó không sợ mình nữa, biết không còn mong đợi gì nơi mình nữa. Vậy thôi, nó có làm hại gì ai đâu. Sao mắng nó là Đoạn Hậu? Tự nhủ, tôi đừng nói nữa, nhưng trí óc cứ lật qua lật lại mấy cái con gà mỡ thơm phức, mấy cái con vịt da mềm mà béo, mấy cái con cuốc lường nung núc thịt, ôi những cái món quà hậu hỷ mà thằng cáo biết điều đã khúm núm đem tới kính biếu trước đây. Bây giờ chỉ mới nghĩ tới thôi, nhớ lại thôi thì nước miếng đã trực trào ra. Chứ vậy mà đầm tức phải nôi nữa. Thằng chó, đồ chó, tao mà nổi sung thì mày biết tay. Bèo vợ, ơi, hồi nãy ông có nói tôi mới nhớ, nghe bữa trước đứa nào mét thằng cáo hay thập thò ghé thăm. Cụ bèo chồm tới, thăm ai? Thăm cái thằng heo độc. Cô Bèo trở lại liền vị trí cũ. Tưởng ai chắc chỉ xã giao dớ dẫn. Lão heo độc no không có thớ. Tự lo thân lão chưa xong còn giúp được ai. Bị ai hiếp trội đầu. Bèo vợ vừa cạy răng vừa lầm bầm. Mồ tổ cha cái răng lũng một lỗ. Chợt ngẩng mặt. Hả? Ông nói sao? Thân lão khác chi thân lương, mà nói cho ông rõ, mặt thằng cáo nó không vừa đâu, nó cũng năng lui tới nhà thằng cọp điếc nữa đó. Khỏi lo, muốn tới cứ tới, có tới cũng bằng không. Ông ăn chay trường cách năm rồi mà, chưa biết à. Béo vợ lủi thủi đi ra sau, ý chừng đi kiếm cái tăm, cái que gì đó để cạy răng. Cô Bèo nằm lại một mình, trí óc lởn giận tiếp với những con gà, con vịt, những cuốc. Nghĩ giận cái thằng cáo thiệt, nó ăn ở nhỏ nhoi, biết kính trọng kẻ trưởng thượng, biết thưa lễ phép, nhất là biết biếu xén gà vịt cuốc, lại gà vịt cuốc bực mình. Cô Bèo ngồi dậy, lần ra khỏi hang đi một vòng quanh xóm tìm quên. Chớ nằm trong hang làm gì, nằm đợi suốt một ngày hôm qua rồi. Tưởng nếu không thì ba con gà giò thì ít nhất cũng hai con. Đồ Đoạn Hậu, và vậy là cụ đi một mạch. Mãi chiều mới mò về, vừa ngó quanh quất tìm một cái gì ngứa mắt để gây sự thì chợt có tiếng bước chân loạt xoạt. Ông gấu tới chơi. Lâu quá không thấy ông, cụ Bèo chào. Có chuyện chi lạ? Thường thôi, chỉ có cái chuyện này. Rừng núi mình suốt hai mùa bị đại nạn, nước sông rọt, nước xuôi khô, thế nào chúa Sơn Lâm ngài cũng triệu tập đại biểu các địa phương về đại hội để lập đạt giải ách. Kỳ ôn dịch cách đây 4 năm, ông còn nhớ không, cả triệu tập đại hội và cái thằng lừa khốn khổ được một trận làm vật hy sinh. Có thể là như vậy, giọng cụ Bèo lững lơ. Vấn đề là chúng ta cử ai đi? Cụ với tôi thì xứng đáng nhất rồi, nhưng đường xa mà chúng ta có tội. Tôi nghĩ... Ông nghĩ sao cử ai? Thằng cáo. Thằng cáo. Mặt cụ Bèo ngớt lên, quay qua quay lại, nửa như lắc đầu, nửa như ngạc nhiên hớt hải. Nó có ra gì mà ông cử? Gấu gật gật đầu. Nó lanh lẹ á. Đi hội nghị chứ có đi ăn cắp móc túi ai đâu mà cần lanh lẹ. Giọng của gấu chậm chạp. Ý tôi là muốn nó nói ăn nói cho lanh lẹ đó mà. Đi hội nghị để bằng bạc, phải trái chứ có đi chữa lộn đâu mà cần ăn nói lanh lẹ. Gấu cục hứng, chậm chậm đưa tay mân mê cằm. Mới nhẹ nhàng đưa cái ý kiến mà đã bị luôn hai cái trái nổ tựa cái bọc lôi. Không khí lắng xuống. Nhưng trong sự im lặng, trí óc của cụ Beo bị xáo trộn cực độ. Hai ba con gà giò lông mọc chưa che kín hết cái bụng. Để lồi da non mơn mởn cứ chạy qua chạy lại. Rồi những con vịt, ôi trời khéo sinh ra da cái con vịt nó dày vì cái lớp mỡ dính sát nhai đâu béo đó, chớ không mỏng như da con gà. Mùi thơm của mỡ vịt nó cứ bám riết. Ăn xong, cả buổi mà mép, mà môi, mà móng tay còn thoang thoảng cái mùi thơm. Nó thơm cho tới cái lông. Đống lông bỏ ở góc hang 3-4 ngày sau còn bay mùi thơm. Chơ lông cuốc, lông cò, đâu có được vậy. Mùi thơm của nó làm mình thèm hoài. Nghĩ tới đây, cụ Bèo nhắm mắt lại để tận hưởng cái mùi thơm của ngày xưa. Ôi những cái ngày xưa êm đềm tình nghĩa, cáo beo thấm thiết, hương vị mỡ vị thơm tho. Những cái phao câu vịt, khi mà mắt mình đặt gần đó, mình ngây dại vì cái màu trắng. Khi da mình cạ gần, mình đê mê vì cái cảm giác láng mướt. Khi cái mũi mình chạm gần nó, thì mình say sưa vì cái mùi thơm có lẽ trên trần đời. Đúng, có lẽ trên trần đời không gì làm ta đủ giận bằng những lúc tưởng nhớ đến sự êm đềm, nên không còn nữa mà lại nghe ai nhắc đến tên của kẻ đã gây ra sự mất mát đó, chính là ông gấu đang nhắc đến cái thằng cáo. Thằng cáo coi vậy chứ ăn ở được, biết kính trên nhường dưới. Ông nói sao? Thằng đó mà ăn ở được, nó là cáo mà. Ông làm chúa gấu thì phân của ông nó cũng khen thơm. Ông làm thằng gấu thì hoa lại giường nhà ông nó cũng chê thối. Nó là cái thằng tráo trở. Cáo mà, vậy mà ông còn khen nó. Hay là nó đã biếu xén cho ông vài chai mật ong? Dù bản chất nặng nề chậm hiểu, gấu cũng cảm thấy câu nói xúc phạm. Nhưng chưa biết trả lời như thế nào thì chợt Beo vợ từ sau bước lên, lại gần kề vai nó nhỏ. Thằng cáo, nó mới tới hồi xế. Nó đưa biếu hai cái con vịt nước. Nói xong lãng đi, cụ Beo nghe không được rõ vợ mình muốn nói gì. Mụ nói nhỏ quá lại hồi hộp, vừa nói vừa thở nên càng khó nghe. Biết ông gấu cũng nặng tay như mình, nhưng cụ Beo không dám hỏi lại, kệ. Lát nữa hỏi cũng được, chắc cũng chẳng có gì quan trọng. Làm thân Beo thì chỉ có kiếm mồi, ăn mồi rồi nằm ngủ để tiêu hóa. Chớ có nhận được cái thư hỏa tốc điện tính khẩn đâu mà hồi hộp cần thông báo gấp. Vậy là cụ Beo khề khà trở lại. Đá cái thằng cáo, nó không tốt như ông tưởng đâu. Tôi thì cũng chẳng khẳng định là nó tốt, chỉ mới khẳng định là nó không xấu. Cô Beo quay phắt lại, nghe đã gứa tai chưa? Lão này nổi tới cái văn chương văn học gì nữa đây? Giọng của ông gấu vẫn điềm đạm. Thằng cáo nó có cái cuộc sống chí thú ở trong cái chòm sớm chưa hề gây tai tiếng. Ông lấy cái gì mà đảm bảo? Nó phóng nó giọt như ngựa phi, chớ đâu có bò lịch kịch như rùa. Nó không dại gây tiếng ở xó rừng này, nó đã sải tuốt lên tận Diêu Trì, Phước Lãnh. Để gây thì tai tiếng nó nào lọt vào cái tai ông mà nghe. Ông gấu khịch khịch mũi, nghĩ thầm. Cái thằng cha Beo này ớn thiệt. Mặt nó như dao, ốc nó như rựa, lưỡi nó như kéo. Không tự biết mình trong sạch, vô ngã như nước. Ông gấu coi thường dao đó, rựa đó và kéo đó. Ông lại ung dung nói, xé cho cùng, mình cũng phải công nhận là dốc dáng mặt mũi của nó dễ coi so với thằng nhiếm chẳng hạn, so với ông hà mã, ông tê giác chẳng hạn, cả ngay với bà rắn hổ mang đi dự hội nghị mà được. Cụ Beo ngắt lời, gỗ tốt là tốt gỗ hơn là tốt nước sơn. Dạ phải, gỗ tốt thêm tốt nước sơn, trời ơi, nặng tay cái kiểu gì? Cái chất bên trong tốt mà thêm cái ngoại hình, cái diện mạo bên ngoài đẹp thì thật là cái hoàn hảo. Chúng ta chọn được cái kẻ đại diện có tâm địa không xấu, có khả năng không thấp, Có cái khuôn mặt không tệ như cáo, vậy là tương đối được. Cụ Beo giận quá hét to. Nhưng cái thằng cáo... Vừa lúc đó thì Beo vợ lại từ sau hang bước lên. Lần này thì mụ lễ độ thưa với bác gấu. Xin cáo lỗi ông, cho tôi nói riêng với nhà tôi một chút. Chẳng là có chuyện hơi gấp. Mụ kéo cụ Beo đi ra khỏi hang, đi xa xa, đứng khuất sau cái lùm cây thiên môn. Mụ hét vào tay chồng. Hồi xế cái thằng cáo đã đem biếu hai con vịt nước. Cụ Beo trố mắt. Sao bây giờ bà mới nói? Vịt mập không? Nắng trịch. Tôi nói hồi nãy rồi mà. Cụ Beo lắc đầu. Hồi nãy có nghe không có rõ. Nghe ông chửi bới nó tôi sốt ruột quá. Ừ, thì tôi cũng cứ tưởng thôi, để vô rồi liệu. Mặt cụ U Tư khi trở lại ngồi cạnh ông gấu, đằng hắn liên tiếp ba bốn cái mà chưa biết mở lời ra sao. Cuối cùng, mà xét cho cùng thì... Kỳ lý thì... Nghĩ cho thằng cáo nó cũng có chỗ ưu điểm, mặt mày nó dẫu gì cũng ngó được hơn là ông và tôi chứ. Nói xong thì cụ cười ha há, cười hô hố, vừa dập vào đùi ông gấu ra chiều thân mật. Ông gấu chân thật cũng mỉm cười theo. Chớ ai đưa chi cái không khí nặng trịch trịch như từ hồi mới tới cho đến giờ. Thêm được cái tật siêng năng, cụ Bêu tiếp lời. Chịu khó thức suốt đêm để rình bắt gà, đợi khuya người ta ngủ hết mới lén uống trộm mật ở mấy cái muỗng lọc đường cát bày dọc trên cái mái hiên. Gấu gật đầu. Uống trộm mật thì tôi cũng hay uống, nhưng tôi uống khỏe, cứ sẵn mấy cái bọng ong. Chịu đựng cho ong nó chích là tôi uống no nê. Đã chịu nổi, lại còn gan dạ, vô sớm rồi cái dở nhà. Đó không phải là cái chuyện dễ. Lớp ngoài thì nó đuổi, nó rượt. Lọt vô nhà thì chúng nó núp đánh bằng gậy, bằng cây. Miếng ăn kề miệng thì có thêm cái bẫy kẹp, bẫy sập. Gan dạ mà còn mưu trí mưu lược nữa chứ. Mà xin nhớ cho cái điều này, đối thủ của nó không phải là con gà ngu khờ, một cái con vịt ngốc nghếch, mà là cái thằng người ta xảo trá. Lại con vịt nó ngốc nghếch ở đâu, thay kệ cha nó. Mình chỉ biết là da nó béo và mỡ nó thơm. À, không biết hai cái con vịt nước mới đem biếu là cái vịt cồ hay vịt mái, quên hỏi. Vịt cồ xương hơi cứng. Ủa, mà mình đang nói chuyện gì? Chết chết. À, nó đang anh hùng chọi lại với người. Nhớ tới đó thì cụ Beo liền chồm tới ôm chầm ông gấu siết mạnh, vừa cười vừa ngoặt mẻo. Trời ơi ông anh, thật giống ý tôi quá. Tôi với ông anh đúng là tri kỷ. Sự dồn dập hào hứng thái quá khiến cho cụ Beo hơi mệt. Cụ ngừng lại thở, thừa dịp ông gấu tỉ tê. Lúc nãy tôi biết cụ không bằng lòng khi tôi khen thằng cáo ăn nói lanh lợi. Cụ Beo vội vã lắc đầu. Ông anh đã hiểu lầm ý tôi. Lợi khẩu biện từ là cái vũ khí sắc bén của người đại diện đi phó hội. Phàm, thắng trận trên cái chiến trường chưa đủ, còn phải thắng trận trên cái bàn hội nghị. Chú cáo đứa em thân thương của chúng ta được thiên bẩm về cái tài ăn nói. Cần lắm, chú ấy là Trương Nghi, Tô Tần của chúng ta đó, cục vàng của chúng ta đó. Môi đà thì hy vọng kiếm ra vàng, chớ biết môi đâu ra cái lưỡi du thuyết. Rồi còn cái chuyện đi đứng lanh lẹ, lanh tay, lanh chân. Cụ Beo vội vã xua tay. Cũng lại đưa cái ưu điểm luôn. Chậm chạp thì chỉ có cái hay là được cái ngửi bụi và được cái ăn vét cái món thừa. Tôi đồng ý với ông anh. Chú cáo có đầy đủ những tư cách để đại diện cho chúng ta. Tôi xin ký cả hai tay, ký cả bốn chân luôn. Ký cả tám chân nếu tôi là nhện. Ký cả 48 chân nếu tôi là rết. Được cái thằng cáo. Ông anh, chú cáo được lắm, thấy chưa? Tôi với ông anh thật đúng là tri kỷ mà. Mới có ba, còn nữa. Đại tơ say sưa nhìn qua bên kia bờ suối, đồng cỏ xanh mướt, những hoa đỏ hoa trắng nở rải rác. Bên này bờ, dưới chân đại tơ là sỏi đá, đất khô cằn, đến nỗi bụi hồng dại ham vui nhộn, Tích khoe khoang mà cũng chỉ trang điểm được cho mình bằng hai ba cái đóa hoa héo úa sơ sát. Bác Nai Xù, bởi cây tấm lông đuôi quá rậm mà Thành Tên chợt đi qua hỏi. Đứng gì đó? Đứng nhìn cái gì? À, cháu chào bác. Đồng cỏ bên kia suối đẹp quá, bác thấy không? Những con thỏ nó gặm cỏ rồi nằm lăn trên cỏ, thật êm lưng. Những cái con chim tha hồ mà mổ trái, mổ bao nhiêu cũng không hết, mổ bao nhiêu cũng không ngán. Vì có nhiều loại trái quá, những con bướm cũng thỏa thích. Hoa gì mà nở dày đặc. Cháu có muốn qua bên đó chơi không?
Muốn quá đi chứ.
Thì lội qua ai cấm? Đề Tơ le lưỡi.
Nếu dễ lội thì cháu đã lội rồi. Nếu suối chảy xiết mà lòng suối thì sâu, lỡ sảy chân, chết ai chôn. Phải mạo hiểm chứ.
Ngày trước có một người, ông là Nguyễn Bá Học, dạy con cháu rằng đường đi khó không khó gì ngăn sông cách núi, mà khó gì lòng người ngại núi e sông.
Giọng của Nai Tơ ngây thơ hồn nhiên. Ông đó còn sống hay chết rồi?
Không cần biết, đừng hỏi lạc đề. Cái cần biết là ổng có nói thêm gì đó, hình như là kẻ đóng tàu lên Bắc Cực, người vượt biển sang Mỹ Châu, đấu sức với Ba Đào, Thi Gan cùng Sương Tuyết.
Nhưng cháu đâu phải là người ta mà phải nghe lời ổng.
Bị câu hỏi dặn bất ngờ, bác Nai Xù thích thú cười to.
Dối dối, bạc thua, nhưng mà bác có biểu cháu đóng tàu lên Bắc Cực đâu. Cháu muốn qua bờ bên đó, thích thì cháu cứ lội sang.
Đã nói là nước sâu mà chảy xiết, cháu sợ.
Vậy mới cần mạo hiểm. Người ta ngại núi e sông, còn cháu thì sợ suối.
Thôi, đứng đó mà sợ.
Bác Nai Xù lững thững bỏ đi. Ngõ dễ giận. Đang khi thắc mắc băn khoăn, Nai Tơ muốn ai cũng thẫn thờ đâm chiêu như mình hơn ai hết. Ghét thậm tệ, kẻ nào nhẫn nhơ lúc đó. Nhưng kìa, nghĩ lại đi, bác Nai Xù đang có cái thuộc loại cái kẻ nào mà mình đã hỗn hào nghĩ. Bác là bậc khả kính trong cái bộ tộc Nai, bác khuyên mạo hiểm cũng là điều phải. Nhiều hồi chính mình cũng chòm ẩu lên cái bụi dúi ở vương cổ, tới bên kia cái bìm bịp chỉ thèm mấy cái lá bìm non. Ẩu là bởi có thể hụt chân ngã sụp xuống, gai quào. À, tại mình quên nói ẩu chứ không biết nói văn hóa mạo hiểm, ngó bộ hai cái cũng giống như nhau.
Ê, đứng lẩm bẩm cái gì đó, Nai Tơ giật mình quay lại.
À, kính chào bác Nai Đốm. Trên lưng lông vàng có một cái đốm trắng.
Bác đi đâu đó?
Còn đi đâu nữa? Đi kiếm quơ quào vài cái nắm lá. Còn mày sao đứng đó bộ chê lá rồi hả?
Dạ không, cháu đang nghĩ về sự mạo hiểm.
Cái gì? Cái lá gì là lá mạo hiểm?
Nai Tơ bật cười không nghĩ được. Cố gắng bấm bụng, nín cười, thưa rõ đầu đuôi.
Nghe xong, Nai Đốm xì một tiếng.
Sao bác?
Mạo hiểm cái móc xì, cây khô tưới nước cũng khô, giận nghèo đi tới xứ mô cũng nghèo. Có nghĩa là cháu lội qua được bên đó thì cỏ cũng sẽ không còn xanh mướt nữa, hoa không còn đua nở nữa.
Nai Đốm có vẻ lúng túng cứ nhưng chợt gật đầu lia lịa.
Đúng vậy, quả thật, thật vậy. Mày cứ nghe tao, vô cái sự tiểu thần tiên, đừng bày vẽ lắm cái việc, thì việc đó cũng chẳng kiếm tới chi mày. Như vậy thì đã thành tiên, thành thần rồi. Thành tiên cỡ nhỏ.
Nai Tơ bậm môi suy nghĩ.
Nhưng có nhiều việc mình không mong mà nó cứ tới. Chẳng hạn, như trời mưa hang dột.
Nai Đốm lại xì.
Xì, mày nó ngu như tao nói việc đây là việc. Ấy, mà mày cứ nhớ cái câu này, vạn sự bất như nhàn. Trăm ban vạn sự chẳng có gì bằng cái nhàn, nghĩa là cứ thông thả ở không. Ông Nguyễn Bá Học của mày, ổng ở không chứ ổng làm gì? Ổng có đóng tàu lên Bắc Cực mà không mà mày tin ổng?
Con đâu có tin, bác Nai Xù bảo tin, chứ đâu phải con.
Bị nạt quá, Nai Tơ khiếp, nói lộn tùng phèo. Lúc xưng cháu, lúc xưng con.
Nữa, cái ông Xù đó nữa, Mày có thấy ổng vượt biển lần nào chưa? Bị cái mụ vợ ăn hiếp đá vô hông ngày một, gõ móng chân lên đầu ngày hai, ngồi đó mà mạo hiểm. Mạo hiểm trong hang thì con trùng nó cũng mạo hiểm được. Chợt có tiếng the thé phát lên từ dưới đất. Nè, không ai chọc đâu đó nghe. Tôi hay tôi dở kệ tôi, chớ mắc mớ gì mà ngài lôi tôi ra. Đúng là giọng của bà trùng. Nai đốm le lưỡi rụt đầu cười. Chào chị ba, nói giỡn chút thôi mà. Biết chị nằm hưởng nhàn dưới đó, mà làm cách nào để nói chuyện với chị? Đành nói khích cho chị lên tiếng. Thôi, biết. Chào. Đúng là mỗi vị của cuộc sống mâu thuẫn thay nhau nữa. Chỉ việc lội qua cái con suối mà kẻ bảo nên, người bảo đừng. Nai tơ mồ côi cha mẹ sớm nên thèm nghe cái lời khuyên dạy. Còn cái con vật nào tới lớn mà cha mẹ cứ song toàn hoài thì ngược lại rất ghét gia huấn. Nhưng lời khuyên tréo ngược kiểu này thì biết nghe ai. Có đủ hai tai để nghe hai bên, nhưng đâu phải chỉ nghe rồi thôi. Một hôm, Nai Tơ thấy trước cửa hang có một thân cây ổi. Nghĩ cũng hay. Đó lớn tàn cây sẽ che mát. Liền ngồi xuống vung gốc, môi hết những viên đá sỏi nằm sát rễ, lùa đẩy những cây mảng đất thịt. Bác Nai Đốm ở hang xế đó đi ra thấy hỏi, làm gì đó mà đứng ở đó? Cháu vung gốc cho cây ổi. Chi? Nay đâu có ăn ổi, cây lớn sẽ cho bóng mát. Ngồi dưới bóng cây nhìn trăng. Nai Đốm gật đầu, được, ý hay. Khi đâm cành, những cái con chim bay tới đậu, hát sướng nghe cũng vui. Dạ, chúng lại có cái cây ổi mà ăn, thế là mày làm việc thiện. Dạ, được khen Nai Tơ thích thú gia tăng săn sóc. Thiếu điều, nằm chim bao thấy con chim hội tụ bay về ca hát thiệt. Một hôm thì giữa lúc Nai Tơ dùng móng chân khơi một cái mảnh nhỏ để cho mưa nước sẽ dồn vô gốc cây ổi, thì chợt ở hàng láng giềng, bên phải ông Nai Sù bước ra hỏi, rõ rẫy cái gì đó? Mùa này, chiều 20 giông, cháu khơi cái dòng cho nước chảy về nhiều, động lại ở dưới gốc cây ổi cho cây mau lớn. Trồng ổi để làm chi vậy? Nai Tơ kể lại cuộc đàm phán với ông Nai Đốm hôm trước. Đang đợi Nai Sù ban lời khen ngờ đâu, khéo làm cái chuyện vô lối. Muốn thưa lại, sao vậy bác? Nhưng nghẹn lời. Tưởng khi cây ra trái thì chim tới hát mừng, sao mà cái cận thị vậy? Chơ những cái con khỉ nó đuôi hết sao? Nó không thấy trái chín, khi đó thì chúng nó rủ nhau tới mà bẻ mà trèo, mà tuột xuống khẹt khẹt suốt ngày, gái cành tước lá, cháu chịu nổi không? Dạ, sao cái gì cũng không qua mắt ông được, lạ, chưa xảy ra mà ông đã thấy. Chưa hết, tháng 5 tháng 6, lũ người dưới xóm nó đói, nó rủ nhau lên rừng hái ổi hái sim, gặp được cái ổi trước hang cháu, chúng nó a lại, hái xong nhớ cái chỗ để dành năm sau trở lại. Nai Tơ thở dài, nó ngờ đâu rối rắm cái đường đó. Lại cũng chưa hết. Chúng nó ăn ổi thì thay kệ, ở trời đất, hơi đâu mà giữ, nhưng cái hang của cháu kế đó, cái hang của ông Đốm kế đó, chúng nó thịt luôn. Nai Tơ choáng váng không biết mình đã la lên trời ơi hay mới định la lên. Ông Nai Sù thì lưỡng thưởng cất bước nói với lại. Cháu hỏi thì bác phải nói, biết tới đâu, nói tới đó, nghe hay không nghe thì xin tùy. Giọng của Nai Tơ khẩn khoản, vậy bác khuyên cháu. Nhổ. Nai Tơ lại có chuyện để lưỡng lự. Chưa nở nhổ, cây ổi con ngây thơ vô tội quá, nhưng cũng không chăm sóc được nữa. Cây ổi cứ đứng héo rũ đó, những viên đá xếp quanh gốc lăn ngã, rải rác. Nhiều lần nằm kề cạnh, mõm gác lên cái viên đá lăn lóc ngẫu nghiến nó. Nai Tơ suy nghĩ dững dơ, nhớ có còn cha mẹ ở gần đâu mà hàng thuyên trò chuyện. Cũng chẳng đối hoài gì đến cái cây ổi nữa. Trong tư thái đó, một hôm thì Nai Sù đi ngang qua bắt gặp hỏi, cháu nằm làm gì đó, canh cây ổi hả? Nai Tơ ngạc nhiên, cái ổi nào bác? Ủa, cái cây ổi cháu trồng hôm trước để chim bay về hát sướng.
Nghe nhắc tới chim ba về hát sướng mới chợt a nhớ ra mỉm cười ngượng nghịu. Không có, cháu không trồng nữa.
Chớ nằm chi giờ này? Cháu đang suy nghĩ. Nữa, sao ưa suy nghĩ vậy? Chuyện chi đó? Không dám làm rườm tai bác, chuyện nhỏ thôi.
Cứ nói, không chuyện nhỏ sao có chuyện lớn. Đại tơ nghĩ ông này thật tài, mở miệng ra là có câu nói theo, dính theo. Ông này nói câu nào hay, nhưng đã bào chế sẵn, dán đâu gần mép, cái lưỡi dễ quẹo. Nói cái gì, nghe cũng có lý. Được, đã nay thì mình cứ nói.
Thưa bác, không phải chuyện của cháu mà chuyện của chú Kiến Vàng. Nguyên hôm trước thì nước lũ, Kiến Đen có qua mượn Kiến Vàng 8 cái hộp gạo. Bữa nay thì trả nợ, Kiến Đen nhớ lộn đem trả tới những 9 hộp. Tay trả dư cũng có ý mừng, nhưng Kiến Vàng không biết có nên nhận không. Coi như lâu ngày mình cũng quên, không ai chê trách mình tham. Nó hỏi ý kiến của cháu.
Đai Sù hất hàm.
Nên trả lại của Phi Nghĩa, của mồ hôi nước mắt của nó thì với mình, còn của Giang Tham, nó mà vô nhà mình thì nó biến thành hầm beo rắn rít.
Dữ vậy sao bác?
Nghe ông bà nói, gia có cái luật nhân quả, nhân nào quả ấy. Mình lấy dư tức là mình mắc nợ cái người ta, không trả trước cũng trả sau. Mắc nợ một sợ phải trả tới 10.
Vậy là phải trả lại cái hộp gạo. Chứ sao?
Biểu nó trả gấp gấp đi cháu. Cái lời dặn Nai Tơ phóng mình đi tìm Kiến Vàng thì gặp Nai Đớm. Hỏi đi đâu đấy? Nai Tơ kể về đầu đuôi, nghe xong Nai Đớm cười cất.
Ông nói vậy mà mày cũng nghe được. Tao không nói cái chuyện luân lý đạo đức. Nó thay đổi tùy nơi tùy thời. Tao nói thẳng vô cái luật nhân quả.
Nai Tơ có ý hoảng. Tưởng ổng nói chơi, đại khái nhẹ nhẹ cho vui, nào ngờ ổng công phá ngay vô cái luật, trời hỡi, muốn quỳ sát đất luôn.
Ông Xu nói có dai thì có trả, được, đúng luật, nhưng căn cứ trên cái đơn tự văn khế nào mà ổng quyết chắc là cái hộp gạo đó là của thằng Vàng mắc nợ cái thằng Đen. Là cái hộp gạo Phi Nghĩa, là một cái hộp gạo này thì phải trả thành 10 hộp.
Nai Đớm nhìn thẳng Nai Tơ hất hàm hỏi khiến nó lý nhí.
Dạ, không phải con nói, dạ, ông Xù nói.
Tao hỏi nữa, bây giờ nếu tao nói cái hộp gạo đưa dư đó là hợp pháp, là đúng luật nhân quả. Do ngày trước kiếp trước thằng Kiến Đen nó mắc nợ thằng Kiến Vàng, nay nó phải trả, vậy tao sai cái chỗ nào?
Nói lý hay, Nai Tơ muốn lên tiếng khen như vậy, nhưng liền sau đó thì trở lại lưỡng lự, chỉ nên nhận ngay hay trả lại cái hộp gạo. Trả thì phạm cái lý của ông Đớm, giữ lại thì phạm cái lý của ông Xù. Lý luận cả hai điều hay, nên một hộp gạo nhỏ không giải quyết được, mà đâu chỉ cái nhỏ hộp gạo mới gây rối rắm, cái lớn cái hòn núi còn nan giải đâu thua như cái chuyện Đai Tơ chọn vợ. Ông Nai Xù khuyên, lựa cái con xoàng xoàng, thường đứa xấu hay siêng năng, chồng con nó nhờ. Đem kể cho ông Đớm, ổng nói ngược lại, đứa xấu thường cọc cằn vụng về, đụng đâu hư đó thì nhờ cái chỗ nào, thà cưới còn ngó được, ngồi nhìn cũng đủ no. Đem kể cho ông Xù, ổng nổi đóa, cưới con đẹp thì lũ khác nó dụ dỗ, nó chiếm đoạt để nó nhìn, chớ còn của mình đâu nữa mà nhìn, đẹp mã phỏng phảnh, làm biến tổ cha. Hai ông cố nói hai kiểu mà kiểu nào cũng hay thì biết chọn lựa làm sao. Mà thà chỉ nói cái hay của lý mình, đằng này còn dạch cái dở của lý của kẻ khác. Cái đó mới là dứt đầu. Cưới con xoàn xoàn cũng không yên mà cưới con khá khá cũng không ổn. Chỉ một việc nằm ngủ mà ông thì biểu xoay đầu theo hướng Bắc, ông thì dặn quay đầu về hướng Đông. Chỉ một cái việc uống nước mà ông thì khuyên uống ít theo cái phương pháp tân dưỡng sinh, ông thì khuyên uống nhiều để tránh táo bón. Việc nhìn bình thường có thể kết quả cụ thể chứng minh đúng và sai, còn vậy huống chi là những cái ý niệm trừu tượng. Chẳng làm ăn gì được hết với hai cái miệng này. Cứ mãn đi vô đi ra đi qua đi lại mà dày dò trăm bối. Đã quyết định, thôi không thèm hỏi ý kiến, cứ y mình mà làm.
Nhưng làm xong bốn con mắt đó cứ chỏ vô nhìn và hai cái miệng đó cứ chỏ vô nói. Nếu được một cái miệng khen đúng thì thế nào cái miệng kia cũng chê sai. Tức ngàn cả cổ, nói dạy đổ xuống sông, xuống biển, chớ có hồi nay tơ đã lén nghĩ, phải chi trời Phật mời bớt một ông về niết bàn cực lạc, thì có lẽ lúc đó mình mới ăn ngon ngủ ngon, mới có da có thịt trở lại. Cho đến một buổi chiều nọ, thấy một con nai tơ chiếm một cái hang trống cũng ở gần bên. Trong cái dáng thanh cảnh, dễ mến, nai tơ lân la đến làm quen. Nai mới hỏi tình hình, làng xóm. Nai tơ vui miệng kể hết, kể luôn cả chuyện hạt gạo trả dư. Ông đớm bảo lấy, ông xù bảo đừng. Nghe đến đây thì nai mới tới nhã nhặn mỉm cười, giọng điềm đạm. Không lấy thì tiếc, vì nghĩ đó có phải là hộp gạo trả nợ. Lấy thì lo vì sợ là của đưa lầm, mình tham sẽ phải trả nợ. Cả hai cái lý luận đều chưa thể giải quyết ổn, khiến cho tâm bất an. Tôi đề nghị cách thứ ba. Nay tơ hoảng hốt kêu lên, tới những ba cách. Nay tơ mới biết gật đầu. Tôi đưa trả cái hạt gạo, nếu đó là hạt gạo nó đưa dư thì tôi khỏi mắc nợ. Nếu đó là hạt gạo trả nợ thì coi như tôi cho mượn lại. Sau này một chốn có thể tới 10 lời. Nay tơ dậm chân than trời. Hai ông ấy lý luận mình đã khổ rồi, bây giờ tới ba ông lý luận thì mình còn sống làm sao nổi nữa.
Sự im lặng của mặt trời. Có tiếng gọi rụt rè ở ngoài cửa hang. Bác thỏ Bạch ơi. Tiếng gọi của chú thỏ non hàng xóm. Thỏ Bạch uể oải ngồi dậy. Có ta đây. Vừa trả lời vừa nép mình bò ra khỏi hang. Cháu cần gì ta? Thỏ non lắc đầu. Cháu không cần gì hết, cháu nhớ bác. Thỏ Bạch nhép cái mép cười. Ngày nào cũng vậy, nhớ gì? Thỏ non lại lắc đầu. Không phải, suốt từ sáng đến giờ bác không ra khỏi hang, cháu lo rằng bác bệnh. Không có, bác vẫn khỏe mà. Cả hai im lặng. Gió phe phẩy những chùm hoa, cò ke nở lùm lùm ở sát đất. Thỏ non cứ... cớ để cho cái sức khỏe của thỏ Bạch. Buổi sáng nghe bên hang thỏ Bạch có nhiều tiếng cãi cọ nổi bật. Ông ổng vẫn là tiếng la hét, tiếng chửi mắng xa xả của bác thỏ gái. Sau đó thì bác thỏ gái bỏ hang ra đi. Thường thì đi mãi tới chiều mới về, có khi là đi luôn suốt đêm, sáng hôm sau mới về. Gần như cứ vài ngày là xảy ra một cơn như vậy, khiến cho cụ Nhiếm láng giềng có lần mỉa mai nhận xét. Thế gian có âm lịch và dương lịch, nghe đâu dân tộc Estewe lại có lịch tính theo cái chu kỳ hỏa tinh. Với bà con thú rừng của khu văn thánh mình thì có thể dùng là của bà Thỏ Bạch. Cô Nhiếm bà nạt ngang. Đừng có xỉa vô cái chuyện của nhà người ta, bà đó không vừa đâu. Thỏ non không biết mỉa mai, chỉ thấy thương bác Thỏ Bạch. Sau khi bác Thỏ gái bỏ đi, bác Thỏ Bạch thui thủi một mình. Bò tìm lá cỏ mà gặm nhấm, rồi thui thủi về hang một mình. Buổi chiều bác nằm im trong hang, nhưng lần này thì khác với thường lệ. Bác thỏ gái bỏ đi từ sáng sớm đến giờ này, mặt trời đã xế bóng mà chưa hề thấy bác thỏ Bạch bò ra. Vậy là bác nằm nhịn đói suốt ngày, bác bệnh, càng bệnh, bác càng phải ăn chớ. Thỏ non liền lo lắng. Từ sáng đến giờ bác chưa ăn gì hết. Có thể nói như vậy, thực tế thì hồi đúng ngọ, ta có thò mỏ ra cửa hang, lật được 10 cái lá cỏ kè. Trời ơi, một kẻ có tinh thần hài hước như vậy, vừa công chính nhân hậu như vậy thì bảo sao mà thỏ non không thương. Không biết nói dối, có 20 lá cỏ kè thì nhất định không nhận là mình chưa ăn gì hết. Có một kẻ ngay thẳng thiệt thà cớ, kiếm đâu ra ở cái xó rừng này. 10 lá cò kè không đủ no, thỏ non sụp sè nói. Đúng, chỉ tạm no, hơi no, gần no, no lưng lửng, tạm, hơi, gần, lưng lửng, không đồng nghĩa với đủ. Đến lượt thỏ non cười chứ vậy mà không thương sao được, vẫn vui vẻ nghịch ngợm dù đang ở hoàn cảnh không vui. Bác thỏ gái giữ. Đừng nói những điều mà mình cho là không tốt với những kẻ vắng mặt.
Có thể mình nghĩ kỹ chưa đúng, ta khuyên chưa như vậy.
Nhưng cháu thấy bác.
Ta thấy ta rõ hơn, ta có những khuyết điểm, những cái khuyết điểm đó khiến cho ta bị chê thì được, bị khinh thì không. Ta cố gắng chỉ được tới mức đó.
Thỏ non giọng uất ức.
Nhưng sáng nay bác gái mắng bác là đồ giả trá thì không phải để chê mà phải để khinh, đồng ý. Đó là lời mắng chửi nhục mạ nặng nề nhất mà ta đã nhận được một cách bất công. Lần đầu tiên trong đời ta, một hiệp sĩ phải đem cả mạng sống ra thách đấu để rửa nhục. Ta đang không biết tính sao đây.
Ồ, cháu xin lỗi bác, cháu đã vô tình nhắc đến một điều không vui.
Thỏ non ngậm ngùi nhìn bác Thỏ Bạch, gương mặt trầm ngâm đó có một cái nét gì buồn bã. Chừng như bác luôn luôn nghĩ đến một cái gì xa xôi mênh mông. Bác không giống những bác thỏ xung quanh đây. Nơi đây bác thỏ nào cũng gặm nhấm luôn miệng, gặm no nê thì nằm lăn ra ngủ, cái môi trên sức để lòi ra cái bộ răng nhọn hoắt. Nếu không ngủ thì dụm miệng nói chuyện tào lao, đa số là cái chuyện xấu, hết xấu trong, lại xấu ngoài rừng, hết xấu gần, lại đi nói xấu xa.
Con gái bà thỏ bờ trảy, sao lóng rầy, mập ra, có vẻ là bất thường, đi đứng nặng nề, giam có bầu với đứa nào lắm à.
Trời ơi, thằng cha heo rừng, độc nanh, nghe nói nó được đề nghị cái chức cảnh sát trưởng phân khu Trảng Tranh này, thay mình nó ngó lơ.
Chuyện cái mụ Trúc ghen biết chưa?
Lão Trúc, chồng môi hang, môi giỏi quá, môi sao lọt ủm vô cái hang bên cạnh, nhằm cái thằng chồng này đi khỏi. Lão vợ trò bắt đầu cái mụ vợ bò theo, bắt quả tang nhào vô căng cho một trận, dãy rụng xác sờ.
Dần dần, ngày nào cũng tha về những tin những chuyện, cười quên thôi. Ban đêm thì tụ họp lại nhảy giỡn, điệu có trăng. Cũng có thấy bác Thỏ Bạch đi lại trò chuyện, nhưng la cà, trứng giỡn thì không. Có lần thì Thỏ Non đã hỏi cha.
Hay tại bác Thỏ Bạch lông trắng nên không biết giỡn.
Thỏ cha cười hề hề. Lông trắng là tại ổng thuộc giống thỏ nhà, thỏ rừng như mình thì lông thường xám xám.
Giờ bác Thỏ Bạch cũng lông xám xám, bởi bác gái cũng giống thỏ rừng như mình.
Sao họ ưng nhau? Bác Thỏ Bạch sống chuồng chạy lên rừng gặp bác gái.
À, ra vậy, bác Thỏ Bạch ngó không giống bác gái. Hai cẳng sau tùn như ngắn hơn nên ít thấy nhảy. Hai cẳng trước thì bò cũng chậm chạp, chụp nắm cỏ hay quơ nhánh lá cũng xe xẻ. Khi ngồi thì nghĩ xa xôi, chắc bác đang nghĩ tới nhà.
Chẳng biết cái nhà nó ra làm sao, cái chuồng có thể giống cái ao.
Tiếng bác Thỏ Bạch, cháu chưa đi ăn cỏ buổi chiều.
Ăn rồi, cháu ăn no nê rồi về rồi, cái bụng tròn gió nè, thấy không?
Vừa nói thỏ con vừa vũ bụng phình phịch.
Còn bác, sao bác không đi ăn? Ở bờ, gần bờ ao có một cái vạt rau giòn ngon hết biết. Bác đi với cháu.
Đi chơi với cháu cho vui thôi, ta không muốn ăn.
Sao vậy? Đau bụng hả?
Không, ta muốn tự phạt ta. Đã nhiều lần tự nhủ, đừng bao giờ nói sự thật. Vậy mà sáng nay sao không giữ được miệng? Ta đã lỡ nói khiến ta bị mắng chửi. Ôi, nếu như ta có thể sống giả trá.
Thỏ Non hết sức hiểu cái nỗi khổ của bác Thỏ Bạch. Chẳng biết là giả trá là cái gì mà lúc chê lúc khen, lúc lật đật rảy ra, lúc thiết tha chụp theo, đành ngoậm miệng đi lặng lẽ bên cạnh bác Thỏ Bạch.
Ba cây gạo lao xao trên cao, những trái sụt sặc rung rinh hộp trong gió. Cỏ chỉ móng mượt dưới chân. Tiếp tới triền suối thì có những hòn đá.
Mỗi chân chưa?
Chưa.
Hồi giờ đã tới chỗ này chưa?
Chưa.
À há, như vậy thì gọi là phiêu lưu. Biết bụi gì đây không?
Không.
Đó là bụi xài hồ. Lá nhai thơm thơm, nên cái gì thuốc, người ta đào cái củ xài hồ gì làm thuốc.
Thuốc điều trị gì?
Ta không biết, chỉ biết họ làm thuốc. Còn dây gì đây biết không?
Không.
Dây giang, nhai chua chua, ăn nhiều y chảy.
Ồ, cái này ngổn ngang những tảng đá thật to, nhảy thoát lên, nhảy qua cái hòn đá mặt phẳng kia,
nhảy qua cái hòn này nữa. Thỏ non thích quá, kìa. Này, bác thỏ bạch ơi, có cái đống gì lù lù trắng hếu, trông dễ sợ vậy? À, đống xương khô của ông Beo. Ai đem bỏ đây? Đâu có ai đem bỏ. Ông Beo, chúa tể rừng này, đi gây sự với đàn Beo ở dưới Tân Long, Phú Thịnh, bị chúng bao dây cặn cho đứt cái cuốn họng, rách cái mạch mỡ, lòi ruột. Gượng về tới đây thì quỵ, không lết về nổi tới hang. Thôi, ngồi lại đây nghỉ cái đã. Thỏ non ngồi nghỉ, đóng xương, những cái đóng xương sống còn chín vào nhau. Xương sườn thì manh mảnh uốn cong, xương bả dai, xương bàn tọa bẹt ra như cái mái chèo, xương sọ hun hút, sâu hai hố mắt và nghe hai cái hàm răng như cười. Thỏ non rùng mình, thỏ bạch. Ta biết trước cháu sẽ rùng mình, con vật nào sau khi chết cũng trở về với các hình thù trắng, gây. Nên tên Beo hung ác này, giữa lúc ngự trị đầy quyền năng, quát mắt một cái là đó đầy khép nép, bước tới một bước là trước sau run sợ. Những lúc đó thì nó ngu ngốc đâu biết rằng sẽ chỉ là đống xương bẩn thỉu gớm ghiếc kia. Nó tưởng vinh quang vĩnh cửu, nó tưởng hạnh phúc được tước bằng nước mắt và ca ngợi bằng tiếng nguyền rủa. Thỏ bạch đột nhiên im lặng, thỏ non không dám hỏi gì nữa. Lát sau thì thỏ bạch thở dài đứng dậy. Ta đi về, tội nghiệp bác thỏ bạch. Tối đó bác thỏ gái không về, làm sao mà khỏi thành cái triết gia cho được. Với cái kiểu sống như vậy, ông Sobrek ngày xưa cũng đã nhờ phu nhân không phải là bậc hiền phụ mà trở thành triết gia đó. Ba ngày sau, theo cái cuốn lịch của bác thỏ gái diễn ra cuộc cãi cọ mới, lần này bác mắng. Tôi biết thấu tim đen của ông mà. Bác thỏ bạch lại tự dằn vặt đem tim thì chắc chắn là không tốt rồi. Khỏi cần tra sách cũng biết, có điều mình đã làm gì xấu đâu mà để đến nỗi tim đen. Nhưng lần này thì bác không tự hành hạ mình đâu. Có kinh nghiệm giải khổ rồi, bác bò ra cửa hang gọi giới. Thỏ non, dạ, đi chơi được không? Sẵn sàng. Hai bác cháu nhún nhảy lúm xúm ra từng bước nhỏ. Bác gái lại vừa mắng bác, y như sốt rét ba ngày một cử, khá hơn rét cách Nhật. Hôm nay thì ta được biết trái tim của ta màu đen. Nói xong cười lạc, lần này thì bác dẫn đi bọc qua cái eo núi bằng lối khác. Thỏ non hỏi sao không đi đường cũ. Bác nói sẽ cho cháu xem cái này. Vì là thỏ non háo hức cứ thấy một cái tảng đá lạ, một bụi cây có màu sắc khác là nhảy chậm lại, muốn đứng dừng lại. Sau khi đoán trật 5-6 lần, hết thèm đoán nữa thì thỏ bạch đi giấu ngừng. Có cái gì lạ đâu, sườn núi nghiêng nghiêng, dở những cái bụi râm bụi quýt. À, chỗ này nhiều cái cây có gai, có những cái bụi mốc mèo rậm rạp xanh dần. Kìa, một cái vực sâu thật hiểm trở, mọc đầy thân gai bàn chải rậm rịch. Thỏ non chỉ cho bác thỏ bạch. Bác coi, lỡ rớt vô cái đám gai bàn gai chải này thì coi như là tàn đời. Nói xong le lưỡi, phải đời tàn nếu lăn từ trên đầu dốc xuống, lăn mau lăn nhanh rồi rớt gọn giữa cái rừng gai lẫm chỏm dày đặc kia. Và đó là thiên tình sử bi đát mà ta muốn kể cho cháu nghe. Ngồi xuống đây. Trước đây không lâu, ở vùng ta có một cặp vợ chồng thỏ ăn ở hiền lành, ai cũng mến. Thỏ vợ thuộc hạng có nhan sắc, nhẹ dạ, ham vui. Có một cái con thỏ đực ở gò núi khuất sau cái miếu thổ thần biết tính, nên cố tán tỉnh cô thỏ vợ. Trì chí đeo đuổi, quà biếu hậu hỷ, hứa hẹn đường mật. Rốt cuộc thì cô thỏ vợ cũng bị xiêu lòng. Thỏ đực lập mưu, giết thỏ chồng. Bảo thỏ vợ rủ chồng đi ăn lá hồng quân mới nảy lộc ở đầu dốc. Vừa nói thì thỏ bạch đã vừa đưa chân chỉ, thỏ chồng tin lời vợ cùng đi. Giữa lúc nhấm nháp, không dè, thỏ đực đã núp sẵn đâu đó, rón rén lại gần rồi bất ngờ hút một cái mạnh. Thỏ chồng ngã lăn, lăn quay, lăn lông lóc, lăn tuốt xuống vực, rớt gọn vô cái rừng gai. Càng cửa quậy, gai càng đâm sâu hơn, nhiều hơn. phơi nắng 3 ngày thì thỏ chồng chết. Thịt rã xương rơi, dính lác đác trên những cây thân bạc chải. Thỏ vợ vui thú cùng với thỏ đực, nhưng không được mấy lâu, niềm ân hận dầu xé lên cái tim gan tâm tư, cái cảnh giết bi thương của chồng ám ảnh thường xuyên. Đã vậy, thằng thỏ đực, bản tánh sở khanh, hưởng được cái thỏ vợ rồi thì tìm hưởng cái vợ thỏ khác. Cho đến một hôm bày quành quạch, bay tới sớm báo tin, thỏ vợ nằm chết ở bờ vực gai bàn chải, không ai tìm hiểu cái nguyên do. Có thằng thỏ đực, sau đó thì chừng 3-4 ngày sau, thì một hôm cả bầy thỏ đi ăn, có thằng thỏ đực đang lẻo đẻo theo một cái con thỏ nái ngó còn gọn gàng. Chợt có cái tiếng súng săn nổ chạy tán loạn. Ta vốn chạy dở nên bí quá, núp đại vô cái hốc của một ngôi mộ cổ, nhờ đó mà ta chứng kiến rõ ràng mọi sự việc. Trong khi bà con thỏ ai nấy đều chạy biến, chạy thoát thân, thì thằng thỏ đực len lén đi trở lại kiếm cái con nhỏ hồi nãy. Tên xạ thủ nện cho một phát ngã lăn, tụi nó lột da nướng ăn tại chỗ. Ngay chỗ này ba hòn đá kê làm ông táo, nay còn đó, xương bỏ rải rác. Cháu nhìn xuống còn thấy những cái đoạn xương nhỏ, ngắn chính là xương của tên thỏ đực bất lương. Im lặng, giọng của thỏ bạch chợt chùng xuống. Từ ngày khởi đầu cái vụ ngoại tình cho tới ngày kết thúc, không hơn một tháng và chung cuộc là 3 đống xương khô. Câu chuyện rùng rợn đối với tâm hồn của thỏ non khiến tối đó chú nằm chiêm bao, cứ ú ớ, gai bàn chải, khiến cho thỏ cha phải ngồi dậy đập vào lưng mấy cái. Mày nằm mơ, thấy cái gì, đi chơi cho đã, tối về nằm chiêm bao. Thỏ non bừng dậy, mặt ngơ ngác rồi nằm xuống ngủ tiếp. 2 ngày sau, bên thỏ bạch lại cãi nhau, lần này thì không mắng mà lại đuổi. Đi đi, tôi chán rồi, kiếm chỗ nào nương tựa thì đi mà kiếm. Bác thỏ bạch cũng thay đổi chiến thuật, không kêu nữa mà chỉ hú. Thỏ non cũng trả lời bằng cách thú, và 2 bác cháu ra đi, lần này thì đi xuống, mé dưới chân núi gần hơn chỗ cái ao kia. Gần mép nước, cỏ mọc dày cao, lá cỏ mượt mà, những con chim bói cá màu xanh sặc sỡ. Rất nhiều bướm, màu trắng, màu vàng, màu cam, chuồn chuồn nữa, những con kỳ đà cũng đậm đà màu sắc, sự sống tấp nập. Ta có thể nhấm nháp cái lá nhơn nhớn này, chẳng biết tên gì, chỉ biết là ngon. Thỏ non không đợi mời 2 lần. Bác thỏ bạch luôn luôn là như vậy, có một cách nói ngộ nghĩnh khiến cho món ăn của bác dẫu dở cũng thành ngon. Cháu cứ tự nhiên, ta ít ăn, ta muốn nói chuyện này cho cháu nghe. Nơi này với ta là một kỷ niệm, ngày ta sổng chuồng bỏ chạy, ta chưa hề biết sông núi là gì, cứ vừa sải vừa nhảy. Nhớ rõ, đó là một cái đêm trăng sáng, nhảy tới đây không biết nó là cái ao. Thấy khoáng đãng, những tưởng là cái chỗ đất trống, liền giọt luôn tới thật mạnh, ai ngờ, rớt chấm. Đâu có biết lỗi, lầy hoay trồi lên trồi xuống uống cả một ngụm nước, tưởng chết rồi đó. Nào ngờ trong cơn tuyệt vọng, chân đạp nhầm cái gốc tre run rẩy lần vô bờ, thoát chết được một cách ngẫu nhiên. Thỏ bạch im lặng. Bài học đầu tiên khi ta khởi đầu cuộc sống tự do, cái chết và sự sống kề nhau như 2 mặt của một cái lá. Thỏ non ngưng ăn trân trân, mắt nhìn bác thỏ bạch. Trí óc ta lúc đó xáo trộn kinh khủng, trời ơi, sống trong chuồng, ta đã nhìn thấy cái chết thường xuyên. Những cái bạn thỏ của ta bỗng một cái buổi sáng bị nắm 2 cái tay dở hỏng lên, đem đi. Những con gà được dỗ béo, cả những con bồ câu, tượng trưng cho sự cao quý của tình yêu và hòa bình, tất cả bình đẳng trên mọi cái đoạn đầu đài. Đến lượt ta cũng sẽ lên đoạn đầu đài trong 2 ngày nữa, đó là ngày lễ vu quy của cô con gái của ông chủ. Người ta bàn đem ta nấu món si vê. Vậy là ta quyết định, quyết tâm bỏ trốn. Nhưng vừa mừng thoát nạn là cái chết tại rình sẵn, chính nơi mà ta đang đứng ở đáy ao này. Tiếp theo, lần theo ngày tháng, trên mọi cái nẻo đường sinh hoạt, nơi sườn núi này, Dù là đi kiếm ăn hay là đi dạo, mát dẫn trăng, ta đều được nhắc nhở đến thân phận sinh vật qua những cái đống xương lớn nhỏ rải rác. Tìm cho được một cái triết lý để làm một chiếc phao tự cứu mình thì chợt xảy ra câu chuyện ngoại tình bi thảm, tàn nhẫn ở cái khu vực gai bạc chải. Rồi còn bao nhiêu chuyện khác ta sẽ nghe thấy. Rùng rợn cỡ đó hay bẩn thỉu cao hơn đã khiến ta rốt cuộc chọn cái thứ khí giới cuối cùng, im lặng. Sự im lặng mà bà con thỏ và cả cháu nữa đều ngạc nhiên. Thỏ non không ngờ mình được nhớ đến và nhắc đến một cách trân trọng như vậy. Điều đó khiến nó thêm yêu quý thỏ bạch, nó rụt rè nói: "Thưa, vậy thưa bác, cháu cũng nên tập sự im lặng như bác." Thỏ bạch lắc đầu: "Không cần, mỗi hoàn cảnh sẽ rèn cho mình mọi cái thái độ. Chẳng hạn như bác gái dịu dàng với ta hơn như chính cháu nhiều lần tỏ ý mong muốn như vậy, thì ta đâu đến phải im lặng cái cỡ này. Nhưng mọi sự ở đời vốn không hoàn hảo, nên mình phải sống như một kẻ chọc mắt." "Cháu không hiểu." "Có nghĩa là mình hãy nhìn cái tốt với con mắt sáng, cái xấu với con mắt đuôi." Hình ảnh mắt đuôi mắt sáng khiến thỏ non bật cười, không giữ được thỏ bạch cũng vui vẻ cười theo. Vừa giữ cho cái nụ cười, gắn giữ một cái điểm lạc quan dẫu nhỏ. "Thôi, ta về, mặt trời sắp lặn." "Ờ, cháu nhìn kìa, mặt trời đi thui thủi một mình ngày này sang ngày khác. Ta dù sao cũng có bác gái bên cạnh, dẫu rằng bữa có bữa không, mặt trời còn có cô đơn hơn ta biết là bao."